Kinh Thánh cho trẻ em, tặng phẩm Mùa Phục Sinh Đầu Tiên, tác giả Edward Hughes, truyện 54 trong số 60 truyện www.m1914.org. Người đàn bà đó đang đứng lẫn trong đám đông trên đồi, đang buồn rầu nhìn một cảnh tượng kinh hãi. Con trai bà đang chịu chết. Bà là Mary, đang đứng gần nơi Chúa Giêsu đang bị đóng đinh. Mọi thứ đã xảy ra như thế nào? Làm sao Chúa Giêsu đã kết thúc cuộc đời tuyệt vời của Ngài theo một cách kinh khủng như vậy? Làm thế nào Đức Chúa Trời lại để con trai của Ngài chịu đóng đinh đến chết trên thập tự? Chúa Giêsu đã phạm lỗi vì Ngài là ai chăng? Đức Chúa Trời đã sai chăng? Không, Đức Chúa Trời không sai. Chúa Giêsu cũng chẳng phạm sai lầm gì. Chúa Giêsu luôn biết rằng Ngài được sanh ra để chết thay cho tội lỗi của con người. Thậm chí khi mới là một hài nhi, một người đàn ông tên Simeon đã nói rằng mọi đau buồn sẽ giáng lên đầu Ngài. Vài ngày trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một người phụ nữ đến gần mà xức dầu thơm lên chân Ngài. Các môn đồ thấy thế bèn nói, cô ta thật lãng phí. Chúa Giêsu phán rằng, người này đang làm điều tốt lành. Người xức dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Sau này, Giuđa, một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu, đã bán Ngài cho các thầy tế lễ cả, lấy 30 đồng bạc. Chúa Giêsu đã dự bữa ăn cuối cùng với các môn đồ trong ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Ngài nói cho họ nghe về những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những ai yêu Ngài. Kế đó, Ngài bẻ bánh và trao chén của Ngài mà chia ra cho các môn đồ. Điều này nhắc cho họ nhớ rằng thân thể và huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu lấy tội nhân. Ngay khi đó, Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ bị phản bội và họ sẽ chối nhận Ngài. Phi-e-rơ khẳng định rằng tôi sẽ không bỏ Ngài. Chúa Giêsu lại nói, trước khi gà gáy, người sẽ chối nhận ta 3 lần. Khuya đêm đó, Chúa Giêsu đến tại vườn Gethsemane để cầu nguyện. Các môn đồ đi theo Ngài đều buồn ngủ. Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy Cha, xin hãy cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Đột nhiên, tên Giuđa dẫn theo một lũ đông kéo đến bắt Ngài. Chúa Giêsu không phản kháng, nhưng Phi-e-rơ đã chém đứt tài hữu của hắn. Chúa Giêsu bèn nhẹ nhàng rờ tay Giuđa mà chữa lành. Chúa Giêsu biết Ngài bị bắt là theo ý Đức Chúa Trời. Đám đông dẫn Chúa Giêsu đến nhà thầy tế lễ cả. Ở đó, các trưởng lão người Do Thái đã nói rằng Chúa Giêsu sẽ phải chết. Gần đó, Phi-e-rơ đang đứng cạnh đống lửa của các đầy tớ mà theo dõi. Ba lần người ta nhìn chăm chăm Phi-e-rơ mà nói rằng: "Ngươi đi cùng Giê-xu." Ba lần Phi-e-rơ đều từ chối. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói, dù Phi-e-rơ thậm chí đã rủa mình mà thề thốt, ngay lúc đó thì gà gáy. Đúng y như lời Chúa Giê-xu đã nói với Phi-e-rơ. Nhớ đến lời Ngài, Phi-e-rơ đã khóc lóc thảm thiết. Giu-đa cũng đang hối hận. Hắn đã biết Chúa Giê-xu không có bất kỳ tội lỗi nào. Giu-đa đã trả lại 30 nén bạc, nhưng những thầy tế lễ không nhận lại. Giu-đa ném những đồng bạc đó đi, rồi đi ra ngoài thắt cổ. Các thầy tế lễ mang Chúa Giê-xu đến trước mặt Phi-lát là quan cai tổng. Phi-lát nói: "Ta không thấy người này có tội gì." Nhưng đám đông than khóc rằng: "Hãy đóng đinh người này đi." Cuối cùng, Phi-lát họp lại và tuyên án Chúa Giê-xu phải bị đóng đinh. Quân lính đấm đá Chúa Giê-xu, họ đã nhổ nước bọt trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Họ đang một cái mão gai mà đội trên đầu Ngài. Rồi họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự cho đến chết. Chúa Giê-xu luôn biết rằng Ngài sẽ chết như vậy. Ngài cũng biết rằng cái chết của Ngài sẽ mang sự tha thứ đến cho những tội nhân đã tin Ngài. Cạnh Chúa Giê-xu có hai tội phạm cùng bị đóng đinh. Một trong hai người đó đã tin nhận Chúa và được vào nước thiên đàng, còn người kia thì không. Sau hàng giờ liền chịu đựng, Chúa Giê-xu nói: "Con đã làm xong rồi chết. Công việc của Ngài đã được hoàn thành. Những người thân thích của Ngài đã chôn Ngài trong một hầm mộ riêng. Quân lính niêm phong và canh giữ mộ Ngài. Không ai được phép ra vào." Nếu câu chuyện đến đây mà kết thúc thì thật là buồn biết bao. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một điều tuyệt vời. Chúa Giê-xu không chết mãi mãi. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, một vài môn đồ của Chúa Giê-xu đã lăn hòn đá che mộ Ngài ra. Khi nhìn vào bên trong, họ thấy Chúa Giê-xu không còn ở đó nữa. Một người đàn bà đã ở đó và khóc lóc trước mộ. Chúa Giê-xu hiện ra cùng người đó. Bà ta vui mừng chạy về báo tin cho các môn đồ: "Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúa Giê-xu đã trở về từ cõi chết." Ngay khi đó, Chúa Giê-xu hiện đến cùng các môn đồ và chỉ cho họ thấy bàn tay mang dấu đinh của Ngài. Đó là sự thật. Chúa Giê-xu đã sống lại. Ngài tha thứ tội Phi-e-rơ đã chối Chúa và nói với các môn đồ: "Hãy báo tin của Ngài cho tất cả mọi người." Kế đó, Ngài thăng thiên về trời, nơi Ngài đã từ đó giáng xuống trần vào đêm Giáng sinh đầu tiên. Mùa phục sinh đầu tiên, một câu chuyện về lời của Chúa được tìm thấy trong Kinh Thánh. Ma-thi-ơ đoạn 26-28, Luca đoạn 22-24, Giăng đoạn 13-21. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119, câu 130. Chúa biết rằng chúng ta đã làm những điều sai trái mà Ngài cho là tội lỗi, và cái giá phải trả cho tội lỗi ấy là cái chết. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của mình là Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian, chết trên thập tự giá và cứu vớt tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu đã sống lại và đã về nước thiên đàng. Bây giờ, Chúa sẽ tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Nếu bạn muốn rũ bỏ tội lỗi của mình, bạn hãy nói với Chúa: Thưa Chúa, con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì con, và bây giờ Ngài đã sống lại. Hãy đến với cuộc đời con và tha thứ cho những tội lỗi của con. Vì vậy, con có thể có một cuộc sống mới, và rồi con sẽ ở bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con sống vì Ngài như con cái của Ngài. Giăng đoạn 3 câu 16. Hãy đọc Kinh Thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày.